Morian ngày 22 tháng 5 năm 1983. Thưa các bạn, hôm nay được tuần thứ nhì, tôi đã được bình an về bên Morian. Chúng ta lại có cơ duyên tốt lành để đàm đạo và phân tích thêm trên con đường tu học của mọi tâm linh. Hẳn các bạn cũng đã biết rằng chúng ta đều cố gắng muốn tìm trở về với chính ta, trở về với căn bản trình độ sẵn có của chính ta, rồi từ đó chúng ta sẽ thông qua đi lên thang nữa. Chúng ta được một phần sáng suốt đang ngự trị trong cái thể xác siêu nhiên này. Cấu trúc tinh vi đó, đến ngày hôm nay, chúng ta đã và đang thực hiện trên con đường khoa học quyền bí. Nhưng chúng ta chưa rõ sự tiến hóa khai triển của khoa học quyền lý ra sao. Các bạn đã ôm được một tâm thức sống động hàng ngày. Từ ngày các bạn chưa tu và ngày đã tu, bạn đã cảm thấy nó có những sự thay đổi và tiến hóa. Càng ngày tâm thức của các bạn càng sáng suốt, càng minh tâm, xoay chuyển trong chiều hướng tiến hóa không ngừng nghỉ. Các bạn đã thấy rõ, lần lượt mới thấy nguyên lai bổn tánh của chính mình. Chúng ta có tánh, nhiều người cũng chưa hiểu cái tánh do đâu mà có. Chúng ta từ hư không đại định, vô sanh vô tử của phàm hồn giáng lâm xuống thế bao nhiêu kiếp tại thế, không khác gì một con sông êm lặng rồi khởi sóng gió. Sóng gió là gì? Tánh của chính chúng ta. Khi chúng ta khởi được sóng, tạo được gió, rồi tưởng đó là sức mạnh của chính đại, không, sự sai lầm vô cùng. Người tu tưởng đó là sự hiểu biết của chính mình, sự cao siêu của chính ta, cũng không. Cho nên phần hồn chúng ta tu từ trong cảnh âm dương thoát tục, biến lên thuần dương, cải tiến phần hồn để tên tới vô cùng. Thì khi các bạn thoát phạm, thể xác các bạn ly phần hồn, các bạn ly khai thể xác, thì lúc đó phải có một cơn khảo hạch. Ở nơi cũ duyên quang là thuần dương tiến hóa, thì các bạn phải qua những cơn thử thách. Có âm mới có hơi lạnh, nhưng mà thuần dương thì toàn là hơi nóng, nhanh nhẹ vô cùng. Nếu mà chúng ta tu dụng lý âm dương và chưa thực hành để thoát khỏi cơ cấu âm dương này, thì lên cõi trên cũng phải bắt buộc phải học và qua ở bên trên. Thế là phần đông những vị tu học tại thế nó siêu đẳng thoát tục, nhưng mà cũng phải qua giới đó. Qua giới đó để làm gì? Để thử tôi phải thật sự thuần dương không? Nếu thuần dương không cảm thấy sự nóng nực nữa, không có thấy sự bực tức, quốc hận nữa. Chúng ta có người tại thế luôn luôn không chấp nhận, thấy chúng ta quốc hận, thấy chúng ta tủi thân, đại đa số về âm giới về đàn bà luôn luôn ở trong giới. Âm thì thấy một quốc hợp, thấy buộc tuổi, không có thấy rõ ràng. Bề trên đang cứu ta và đưa ta ra khỏi cái chỗ ô trợ, túi thân này, để tiến tới toàn thiện, thuần duyên, cũng như tánh chất quân bình, đời đời bất diệt và làm việc nhiều hơn, chúng ta sẽ gặp những sự, những cơn nội quả rất cao hơn, tiến hóa, sáng suốt hơn. Do đó, chấn động lực chúng ta để vô cùng mạnh liệt, mạnh hơn xưa, thì chúng ta mới tiến được. Mà nếu các bạn hiện tại, trong cơn tu học hiện tại không chịu chấp nhận, và tạo ra ngụy trang của ngoại cảnh, chức sắc đủ thứ, nhưng mà tâm thức không chịu chấp nhận, còn nắm tánh không chịu cởi mở, thì một ngày nào đó các bạn phải đến tới cái giới đó và học cái khóa đó. Mà khóa đó là vô cùng khắc khe, chỉ tiến về đạo pháp mà thôi, không có sự trì trệ như thế gian, không có sự chiêu lụy như thế gian nữa. Thì tới cấp đó nó là khác nhiều, các bạn mới thấy rõ chân lý hơn. Hiện tại mọi người chúng ta tu chưa đến đâu, biết chúng ta ý thức, chúng ta muốn về nguồn cội, và chúng ta biết từ, chúng ta cấu trúc từ siêu nhiên mà có. Hai chữ siêu nhiên nói rất dễ, nhưng các bạn nên đi, đến với siêu nhiên đi, các bạn thức tâm đi, bỏ tâm bỏ tánh đi, để tiến tới siêu nhiên, thì các bạn mới thấy nguyên lai bổn tánh của chúng ta là vô sanh vô tử, không sống do, lúc nào cũng an nhiên chấp nhận trong chương trình tiến hóa, không còn trì trệ, và lúc nào cũng sáng suốt, cởi mở. Cho nên người tu về vô vi nó có khác chỗ rằng các bạn được trực tiếp tu luyện mỗi đêm, và được sửa chữa mỗi đêm, và được thử thách mỗi đêm. Các bạn được thanh lập trong giới thanh và trượng. Bao nhiêu thanh các bạn đạt được, cũng mất các bạn chính tự chê là chưa đủ. Có gì, tôi chưa đến đâu, tôi chưa hiểu gì, đó là đúng. Rồi, tới trường, các bạn thấy rằng, trước kia tôi ham thích điều này, điều kia, điều nọ, ngày nay tôi lại không thích nữa. Và tôi thấy tôi lùi về một góc. Tôi thấy tôi cần sự an phận để tu luyện hơn. Đó cũng chỉ mơ một giai đoạn mà thôi. Chưa có thuần nhất, chưa có quân bình, chưa có thật sự tiến hóa. Cho nên chúng ta học trong tuần tự, trật tự rõ rệt của Thượng Đế đã an bài. Tinh vi vô cùng. Cho nên các bạn đã bước vào con đường vô vi thì càng ngày sự văn minh nó bộc khởi trong tâm thức của các bạn. Và nó dẫn tiến cho các bạn thấy rõ hơn trong cái chiều thương tiến hóa phải tiến. Và chúng ta ham thích con đường đó mà tự tiến. Thật là chúng ta không có lệ thuộc một vị sư nào, không có lệ thuộc một người nào chỉ dẫn. Cho nên chúng ta tin nơi khả năng sẵn có của chính chúng ta mà tu luyện. Các bạn đã tin nơi khả năng các bạn nửa đêm mới ngồi dậy. Cho nên vô vi không lập bây giờ, các bạn công phu, không kêu các bạn quỳ lạy, không lấy cái bàn thờ để quý tinh thần, không có. Chỉ nói về tâm thức của các bạn mà thôi. Nếu các bạn chịu tu thì trong tâm thức của các bạn có bạn. Tâm thức của các bạn có trời Phật, tâm thức của các bạn có cả cả không vũ trụ. Cho nên lúc nào các bạn cũng sống với trong cảnh siêu nhiên quảng đại, không còn sống với sự eo hẹp, mà tạo cái tâm bệnh nan y. Cho nên nhiều bạn đã nghiên cứu về vô vi và đã thực hành về vô vi, nhưng mà vẫn lâm vào trong tình trạng tự khép mình trong chỗ eo hẹp và không chịu tiến hóa. Tại sao? Tại vì tánh đời có mê có chấp, nhưng mà những bạn ấy qua giai đoạn mê rồi phải qua giai đoạn chấp. Nó chừng nào chấp hết rồi các bạn mới thấy chấp tâm, thế là không phải cái chuyện của tôi cả, đang tìm. Tôi đang tìm sự quân bình giữa mê và chấp, và giải tỏa mê chấp để đóng góp cho cả cả không vũ trụ. Tôi là người có trách nhiệm pha mê giải trừ. Nếu tư tưởng và cơ bản của các bạn trượt, bạn thử nghĩ cả không vũ trụ đã có một món quà bất chấp. Vì thế bạn xem thử bạn hữu ích ở trường hợp. Mà bạn cố tâm pha mê giải trượt, thì bạn trở về với siêu nhiên, là bạn là trong cộng đồng của cả cả không vũ trụ và thật sự đóng góp cho cả cả không vũ trụ. Các bạn thấy rõ chưa? Từ giai đoạn một, tôi đã tìm đủ cách để giải thích cho các bạn thấy cái cảnh quy nguyên của tâm linh. Các bạn thấy rõ chúng ta có khả năng trở về với nơi quy nguyên tâm linh và nơi nhất trần bất nhiễm và thuần diệu, không còn bị chặt nữa. Cho nên các bạn cố gắng trên đường đi, có vất vả thật, có nhồi quả thật, các bạn đầy đủ, các bạn không thiếu gì của tình đời, nhưng mà tâm của các bạn vẫn buồn, đó là cơn nhồi quả. Buồn là gì? Sự tâm tối. Sự tâm tối là nó sẽ có sự đồng cảm ngay trong gia căn các bạn, cho đến ngoại cảnh, nó làm cho các bạn sắc bụng, sắc tuổi, rất hờn giận thế sự, rồi các bạn đâm ra quên. Từ cái cảnh trần trượt, từ cái bãi trường thi này mà chúng ta mới có cơ hội tu học. Nhưng chúng ta lại phụ và quên đi. Cái đó cũng là mất quân bình, có lỗi. Cho nên Thượng Đế phải giáng lâm để cho chúng sanh thấy rõ ràng. Ta là toàn năng, toàn hảo, mà ngày nay còn phải chung sống với những cảnh trần trượt, tạm bỡ tại thế. Để cho mọi người thức tâm thấy rõ, đây là trường học, đây là bãi trường thi. Và Thượng Đế đã an bài từ bao nhiêu năm, từ bao nhiêu kiếp, để cho chúng sanh có cơ hội học hỏi. Học có chữ hòa, học có chữ nhẫn, mà đến ngày nay, có gia can rồi, tạo cảnh bất hòa, bất nhẫn, được khổ, than vãn, đó là sự tâm tối trần trượt mà thôi. Cho nên Thượng Đế chỉ thấy trong giới trượt và giới thánh, rồi còn những chi tiết tạm bỡ tại thế, là những chi tiết không cần thiết để Thượng Đế biết. Nhưng mà Thượng Đế chỉ nắm cái chìa khóa để dẫn tiến phần giải phần trực và tiến tới phần thấp. Nhiên hậu đó là tự thức và tự hạch tự tiên. Cho nên cơ duyên tốt đẹp cho chúng ta ở trong thế kỷ này và biết được con người phải đoàn kết lẫn nhau, phải thương yêu lẫn nhau, phải tìm ra sự sai lầm chính mọi cá nhân để tự sửa và tự thực. Nhưng hậu chúng ta mới có một Phật quật tốt đẹp trong nội thức của chúng ta. Nếu trình độ chúng ta không thức, không đạt tới sự bình đẳng tương giao, thì Phật quật của chúng ta sẽ tiêu tan và không còn nữa. Cho nên muốn có Phật quật, muốn có sự đóng góp tốt đẹp, muốn có sự cởi mở tinh đi thì phải cần sống trong thức bình đẳng, khai triển chuyên nhân, trong hạnh tu dồi dào, sự hy sinh cao cả, phải biết phải như phải thật, không nên dùng cái phạm tâm an nghệ bức tiến của tâm thức. Các bạn đã có sắc đại được nghe qua từ giai đoạn một. Chính tôi là một hành giả tại thế, đã đi qua và đã nếm qua và đã phân tích cho các bạn hiểu rằng phải làm thế nào để vượt cái cảnh tâm tôi đó. Và chúng ta phải đi. Nhiều trình độ khác nhau, có những bạn đã rất khác, ngay cả Việt Nam cũng vậy. Những người đau khổ hiện tại không nói gì hơn là túc. Xem không chịu được, nghe không thông, nói không đặng. Thì chỉ vun bồi bản thân, chỉ có tràn biết tôi. Thì lúc đó những bạn đó mới cố gắng tu hơn, mới thấy rõ ràng tất cả chúng ta phải buông bỏ, không có được xóa đó và không có được chấp mặt. Chính mình phải xây dựng trở về với căn bản sự sáng suốt của chính mình. Để trở về pha mê phá cách, trở về vượt khỏi cái bản chất tham sân si hỉ nộ ái ô dục, nó mới trở về với thuần dương chân Phật. Đó. Anh cũng không có phương tiện tốt đẹp như chúng ta, không có nhiều sự thiếu rủ như chúng ta. Người đã ăn khổ, người đã thiếu thốn, người đã ăn một cách đạm bạc để sống, nhưng mà sự dồi dào về tâm thức hướng thượng của người không bao giờ nhường nhịn. Cho nên chúng ta ngày hôm nay có ao mặt, có cơm ăn, phước của đời mà thôi. Còn thực chuyển về tâm đạo thì phải lập hạnh hy sinh, bỏ tất cả những sự ham mê đua đòi. Tâm chúng ta lại bừng sáng và nhẹ nhàng, nó mới thích hợp và hòa hợp với những hành giả hiện tại ở quê nhà đã và đang hành trong cảnh khổ và tự đạo. Thì chúng ta hiện tại cũng vẫn ở trong cảnh khổ, và chúng ta phải làm sao mới tự đạt. Các bạn khổ tâm, các bạn đua đòi cũng là khổ, nhưng mà thiếu thanh tịnh không phân tách nó ra mà thôi. Sự đua đòi của các bạn còn khổ hơn những người ở nhà. Những người ở nhà muốn đua đòi cũng không có thể được, tự nhiên họ đã buông xuôi tất cả mọi sự. Thì chúng ta ở đây, chúng ta có cái gương lành đó, chúng ta tự buông xuôi mọi sự việc, rồi chúng ta sẽ có tất cả. Có cái gì các bạn cần? Cần sự sáng suốt của các bạn mà thôi. Các bạn muốn thương yêu, muốn xây dựng, các bạn phải có sáng suốt. Các bạn không có sáng suốt thì không có biết thương yêu và không biết xây dựng. Cho nên tôi đã thường thường nói rằng chúng ta đã xảo ra, tự xảo ta lên chúng ta. Chúng ta hứa, chúng ta nói, chúng ta thề, nhưng mà không bao giờ chúng ta làm. Tại sao chúng ta yếu hèn như vậy? Tại sao chúng ta đê tiện như vậy? Vì chúng ta thiêu dụng. Chúng ta phải tiên tới cảnh đời để cho chúng ta có tay, có chân, có trí óc để bước tới đi, nhưng mà chưa dám bước tới. Đi một giai đoạn nào rồi thụt lùi, ở trong mê chấp, tạo khổ, tạo hận, tạo bồ, đâm chìm rồi. Các bạn thấy khi mà chìm rồi, có vươn lên, khổ vô cùng. Cho nên các bạn phải thấy rõ điều này là điều cần thiết của mọi linh căn tại thế. Khi chúng ta nguyện làm một chiến sĩ của Thượng Đế, đó là thật sự phải gọt rửa, phải sửa mình. Các bạn đã thấy trước kia các bạn đã làm chiến sĩ, tại xứ sở, tại quê hương, phải đi qua một khóa huấn nhục. Ngày nay các bạn là một chiến sĩ của Thượng Đế, các bạn phải chịu huấn nhục hơn. Người tu phải bị hạ hiếp, phải bị chửi mắng, phải bị đủ thứ, nhưng họ mới thức tâm. Cho nên chúng ta luôn luôn chấp nhận đó là món quà, chứ không phải sự can thiệp. Sự nâng cao, sự đưa các bạn lên là các bạn mừng và các bạn đắc nó. Lên là xuống đó. Còn thật sự mình biết mình xuống và mình tự thức là mình lên với các bạn. Cho nên trong cái sự tu hành, nó rất quyền diệu, thâm sâu, chứ không phải đơn giản như người đời nói tôi tu theo đạo này, tu theo đạo kia. Nhiều bạn tu mấy chục năm nhưng mà chưa bước vào thềm đạo đó bạn. Chỉ nói rằng tôi là đạo đó mà thôi mà thềm đạo chưa bước. Vì bản chất trì trệ lười biếng của các bạn. Đi tới đó rồi thôi được, hẹn mai đi, mốt đi. Cứ hẹn mãi và tự gạt, tự xảo trá, tự lường gạt lấy mình mà thôi. Mất chân chặt. Cảnh đời chúng ta chắc chắn phải thử mới biết. Phải hành mới tiến, đúng chúng ta đã làm. Mà khi chúng ta hiểu được, quán thông được rồi, chúng ta và phát đại nguyện rồi, chúng ta phải làm thế nào? Phải kiên quyết giữ lấy trật tự, trung dung để chuyên hòa, tự khai mở tâm thức. Dũng chi chúng ta dồi dào và thăng hoa đi lên, không còn trì trệ. Một giờ các bạn nghĩ sai về người khác là một giờ xa đọa đó các bạn. Tôi nhắc rất nhiều vì tôi đã từng nghe tâm thức của các bạn thường thường nghĩ sai về người khác. Đó là tạo cái khổ cho các bạn mà thôi. Mỗi tâm linh, mỗi linh căn tại thế gian đều có sự siêu diệu tốt đẹp của chính nó. Chúng ta phải hiểu nó. Chúng ta phải tìm ra cái hay. Chúng ta phải tìm ra hương đăng của mọi giới để chúng ta đóng góp. Cho họ thấy rõ làm sao thắp cái đèn lập cho nó sáng. Đó là nhiệm vụ của người tu duy trì. Chúng ta không nên phê phán quá nhiều mà trong thực hành không có, đâm ra mất sự quân bình của chính ta. Tâm thức các bạn thường thường hãy phê phán trong mê chấp, rồi trách móc, than thở, tủi thân, trì trệ vô cùng, chỉ ở một đống đó mà thôi, không đi được, không tiên trì. Chữ các bạn biết bi tri dụng, nhưng mà ý nghĩa sâu xa của bi tri dụng không hiểu. Không chịu hành thì không bao giờ hiểu. Lý đời tạm bỡ, nói đó rồi quên đó. Chứ thực hành rồi, các bạn mới thấy rằng tôi đã đạt tới. Đời cái tâm tối và nghe được chút xác mà thôi. Lúc đó các bạn mới thấy rõ rằng công phu của hành giả là quan trọng hơn lời nói, lời thề và không chịu hành. Tôi đã thử rất nhiều bạn đã thương gần tôi và nhiều bạn không có sống gần tôi, cũng phát rất nhiều đại nguyện. Nhưng mà đó cuộc trả tạm thế đó. Rồi một ngày nào đó tất cả trả tạm. Tự mình xa đoạn mà thôi. Cái điều đó có. Cho nên Đức Phật đã cho chúng ta thấy bao nhiêu nghìn năm thuyết pháp dày cấm lập lại trật tự trong văn tự kinh kệ lưu lại tại thế và chẳng ai biết đọc mà dục cho cái đập thuộc lòng đi nữa cũng dịch sai chiều hướng và chẳng hành chẳng chi. Thì chỉ chờ ngày Đức Phật trở lại đây với chúng ta thì mạng chúng ta đâu có còn. Ngày nay các bạn đang làm chủ trong cái thể xác tinh vi siêu nhiên này, quý báu vô cùng, vinh hạnh vô cùng, mà các bạn không chịu hành, không chịu tiến, mà đợi cho Đức Phật đến với các bạn, chuyện quá trễ. Chính các bạn phải đánh lên. Ngài ở một nơi mà ở tất cả. Ngài nói một câu mà cho tất cả. Ngài làm một việc mà làm cho tất cả. Các bạn thấy rõ chưa? Cho nên chúng ta chỉ biết rằng chúng ta có tánh linh. Chúng ta có phần hồn đã ngự trong thể xác thứ siêu nhiên này. Vậy chúng ta có xứng đáng làm một việc cho tất cả không? Như chúng ta ý thức, như chúng ta có dũng cảm đi tới như này và trình diện lên, thì lúc đó chúng ta sẽ làm một việc cho mọi việc. Các bạn sẽ ngự một nơi cho tất cả mọi nơi. Bạn mới là một đứa con ngoan của Thượng Đế. Thượng Đế đã gửi chúng ta qua nhiều nhiều kiếp tại thế và muốn xây dựng cho chúng ta thành một con người quân bình, là đạo tâm tự khởi mới đạt được quân bình. Ngày nay các bạn đã nghe một chút đạo tâm mới đi tìm vô vi, lo tu, thì tranh cãi trong vô vi, thì thích đó. Rồi một ngày nào đó các bạn sẽ không nói một lời. Lúc đó các bạn sẽ qua một cơn học hỏi ở bên trên, như tôi đã lực thuật ở bên trên. Khi các bạn đi tới từng số cửu dương rồi, các bạn thấy phải làm gì? Phải chấp nhận. Sau khi chấp nhận rồi, các bạn mới thấy gì? Tất cả triệu triệu ức ức người tại thế chỉ học có một chữ mà thôi. Học có một chữ nhẫn mà thôi. Người tránh đua tôi văn chương hay, tôi học giỏi, nhưng mà tôi thiếu nhẫn thì kể con như không. Tôi chỉ có cơ hội lưu lại địa ngục để học thêm mà thôi. Nếu tôi là người biết nhẫn thì tôi mới kêu thật sự là người học giải thoát. Qua địa ngục tôi sẽ được nhẹ nhàng và tôi sẽ học thêm để đi lên. Sẽ có sự thực tâm chính tâm cho chính tôi. Cho những người ở thế gian ai cũng sợ đi địa ngục. Nhưng mà cảnh địa ngục thật sự cảnh cứu vớt tâm linh. Chứ cảnh địa ngục không phải là cảnh bỏ các bạn đâu. Chúng ta có hai hàm răng, có cái miệng, có cái bao tử, cái sự thực ra nó tạo ra cái ác nghiệp cho các bạn đó. Cái tâm đời này nó tạo ác nghiệp. Cho nên khi chết chúng ta phải qua ác nghiệp đài để thấy những cái sự sai lầm của chính chúng ta. Thì tôi nhỏ lớn tôi không có ở hàng. Vì tôi đã thuyết các bạn thấy rồi. Chúng ta ác. Còn thu chúng ta giết. Chúng ta ăn miếng thịt, nghiền cho thiệt nặng, tiêu tan tất cả. Chúng ta mới cảm thích. Cảm thấy sự khỏe mạnh rõ rệt. Ít cho ta, mà hại cho người, hỏi chúng ta có ác không? Chúng ta phải nhìn nhận ác. Mà cái ác của chúng ta, nếu mà chúng ta quán thông những nguyên lý của ác, thì chúng ta phải việc làm của chúng ta mà thôi. Chúng ta không có hưởng thụ, nhưng mà chúng ta làm. Khi các bạn quán thông rồi, các bạn chỉ làm việc, học hỏi được tiến hóa và đồng hành với vạn linh. Và các bạn không bao giờ bỏ rơi vạn linh, và không bao giờ dĩ biệt vãng linh, đồng thức trong cảnh ngộ, xây dựng và tiến hóa tùy theo sự tiến triển của thiên cơ. Ngày nay các bạn thấy thời đại bây giờ thời tiết thay đổi, tâm linh con người cũng thay đổi, thể xác con người cũng thay đổi, bệnh hoạn của con người cũng thay đổi, nhiều bệnh khác nhau. Cho nên chúng ta phải thấy rõ những sự sai lầm tâm tối của chính mình mà tự giác. Nhiều người cho là hưởng thụ, nhiều người cho là phước, tự giác tự xảo trá lại mình mà thôi. Các bạn không sao tránh khỏi cảnh địa ngục để phán xét các bạn trong giờ phút lâm chung. Cho nên ngày hôm nay các bạn đã đại phước đức được đọc qua những cuốn sách đó, những tài liệu đó, để các bạn tự chọn một con đường để đi, đó là lúc trời đã quy định. Nếu những người nào nghịch lại, sau này sẽ ám ảnh vô cùng. May mắn hết sức được những lời chỉ dẫn rõ rệt, phương hành sáng suốt, để cho mọi người tự thức nắm lấy chìa khóa để đi. Nhưng không biết đi thì sự nghiêm khắc sẽ về với các bạn. Lúc đó không quan trọng một ai được. Cho nên các bạn đã học không nhiều thì ít. Kể gần tôi cũng như xa tôi đã nghe và chứng kiến những gì tôi đang làm. Ghi bán để các bạn hiểu hơn. Vì nguyên ý tận độ của Thượng Đế muốn xây dựng con ngài, để con ngài hiểu hơn, sớm thức tâm hơn trong cái thời gian cấp bách này. Cho nên đặt tôi vào trong tình trạng hy sinh nhiều hơn. Tôi đã thấy và bài trên đã chuyển cho tôi hy sinh rất nhiều và cho tôi có cơ hội phá mê và thật rất rõ ràng. Những việc Thượng Đế đã ân ban cho tôi và đã chuyển giao cho tất cả mọi người xung quanh tôi, kể cả những người xa, ngày hôm nay tôi thấy rõ ràng Thượng Đế đã điều luyện tôi và cho tôi có cơ hội thật tâm thức tâm rất nhiều. Và những bạn ấy rồi lần lượt cũng thức tâm thế sao chúng ta đã và đã vui gia vô cùng vui thay và làm thay chúng ta. Chúng ta đã thấy rõ những chuyện cần thiết và những chuyện không cần thiết. Thì lúc đó chúng ta đi đứng rất dễ dàng. Chúng ta là con người cởi mở, nó mới thích hợp trong chiêu đại siêu văn minh ở tương lai của Thượng Đế, đặc biệt là nếu con người còn mê chấp yếu hèn và ôm lấy sự eo hẹp thì những người đó thật sự là đáng tội. Ôm lấy của Thượng Đế không biết sử dụng mà đã ban cho phước lành để thấy đường đi, nhưng mà ngày nay phủ nhận không chịu đi, đó là nó sẽ giam nó càng ngày càng chặt hơn. Rồi nó sẽ siết lên đau khổ, lúc đó nó sẽ thấy. Cho nên tình thương của cha mẹ tại thế luôn luôn dìu dắt con, thương yêu con, xây dựng con, nhưng mà con vẫn phản, trong tâm thức nó phản hẳn, nó không chấp nhận và không chịu học. Sau này nó phải lãnh được nó sẽ học và một quả khổ hơn. Cho nên chính chúng ta hiện tại cũng vậy, chúng ta đã tách rời cha mẹ và chúng ta đã làm những điều theo ý muốn của chính chúng ta nhưng mà không có kết quả tốt. Rốt cuộc chúng ta phải trở về quy quyền cũ, tốt đẹp siêu nhiên, chúng ta mới thấy được an nhẹ trong tâm hồn. Chúng ta đã thấy rõ thì với kinh nghiệm trẻ, những người quá 50 tuổi thấy rõ sự sai lầm của chính chúng ta. Tự cao, tự đắc, nắm vai chỉ trẻ, mặc biết bao nhiêu thì vậy, quy bao của Thượng Đế. Cái này chúng ta hiểu được. Chúng ta không dám hoang phí bất cứ giờ phút khắc nào. Phải chi thì chỉ thực hiện, trở về với chân nhé. Việc các làm, các bạn đang làm nói phải, các bạn vẫn chơi đi. Rồi các bạn tìm ra cái sự sai của chính các bạn. Các bạn cho nó đúng, nhưng mà các bạn cứ nói sai, không được. Thiên hạ cho đúng, nhưng tôi nói sai, tôi có học nữa. Vì đường đi tôi là vô cùng tận, không phải bao nhiêu đó. Thì bạn sẽ là một con người văn minh trong con người. Rất rõ rệt. Các bạn thực hành đi, các bạn. Bây giờ tôi đang xem các bạn. Phần hồn các bạn không bao giờ có thể bỏ thể xác được. Là các bạn phải học nhận rồi. Các bạn nói tôi chịu không được lời nói đó, ông đó ông nói vậy tôi chịu không được. Nhưng mà các bạn phải chịu, phải học nhận. Vì cái xác này các bạn không bỏ được. Nơi này các bạn phải trù trì. Các bạn có chê nó, các bạn cũng không đi được. Thì các bạn mới thấy luật trời đang giam hãm các bạn. Và các bạn bị ở tù đời đời kiếp kiếp các bạn. Chưa có thấy đâu. Tưởng hãnh diện, đây là tôi ở sinh tự do, tôi là hãnh diện. Không, đang ở tù. Không có rảnh đâu. Việc này không đến thì việc khác nó đến ràng buộc trầm trong đầu các bạn. Làm. Ốc các bạn phải nắm nhiệt lên. Phải lo. Phải đủ thứ. Chỉ các bạn biết tu và trở về với chính bạn, các bạn mới đạt được một Phật thanh nhẹ mà thôi. Cho nên nhiều người tu vô vi sẽ càng ngày càng nhiều chuyện, thấy càng ngày càng khác sớm. Vì các bạn đã có niềm tin tự thức, biết rằng phần hồn là quan trọng, cho nên các bạn chịu tu. Thì khi các bạn tu là các bạn thoát tục với một cái ý chí thoát tục. Sau cái ý chí thoát tục đó là phải có trí thật. Dũng nhỉ? Con người dũng, con người hùng, thì chuyện thử thách đâu nghĩa đi. Cho nên chúng ta bị thử thách, thì chúng ta lại được cởi mở hơn. Mà nếu chúng ta gặp cảnh thử thách và chúng ta than vãn nữa, là chúng ta là người trì trệ và không có tiến. Chúng ta không có phải rất nhiều người có thể tu về phổ biến. Một nhóm người nhỏ mà thôi. Nhưng mà nhóm người này lại bị thử thách nhiều hơn. Có triệu lần hơn những người tu giải đại. Các bạn càng thiền càng bị thử thách hơn. Trong sự thử thách đó, nó mới thật sự vun bồi dũng chí cho các bạn. Cho nên nhiều bạn đã hằng học và vượt qua cơn thử thách rồi. Ngày hôm nay các bạn thấy tôi thanh nhẹ vô cùng. Tôi thấy tôi sung sướng. Tôi thấy tôi có cơ hội diễn kiến Chúa. Tôi thấy tôi có cơ hội diễn kiến với Đức Phật. Tôi thấy tôi có thể vượt qua trùng duyên dễ dàng. Tôi sợ sạch. Ý chí ta là vô cùng bất tận. Tâm thức của chúng ta luôn luôn bất điên chỉ đi tới mà thôi. quy gia, mà chính hành giả và thực hành mới có. Hàng tuần tôi đã nhắc các bạn, vì tôi là người hành, và người tôi là người định con người đã bị trở ngại rồi. Tôi đã tự vượt qua trở ngại. Mình nhắc cho các bạn thấy rõ rằng, chúng ta cứ đi. Chúng ta hãnh diện được làm chủ của cái tiểu thiên địa này, mà tiểu thiên địa này liên hệ với các cả không vũ trụ, phạm vi quá lớn rộng. Chúng ta vui lên reo mừng để tiến tới. Chúng ta mới vượt tới khỏi không không gian, không thời gian. Qua những cơn điêu luyện vô giá đó, vô cùng đó, chúng ta phải chấp nhận học hỏi. Nếu chúng ta không chịu chấp nhận, là chúng ta chỉ dậm chân tại chỗ và không tiến nữa. Bây giờ các bạn đi tới trình độ học viết văn, viết sách để cứu độ chúng sanh. Nhưng mà một thời gian nào các bạn không biết viết gì hơn bằng chữ zero mà thôi. Lúc đó các bạn cảm thấy thành nụ cười, các bạn cứu độ chúng sanh. Hành động tươi đẹp của các bạn sẽ giúp nhiều người tiến hóa. Các bạn sẽ thấy rõ rằng mọi sự việc, một cử một động của các bạn đều cứu độ chúng sanh. Lúc đó các bạn mới thấy cái giá trị của siêu nhiên. Món ăn, thức uống hàng ngày, sự sống, đó là thượng đế về với bạn. Các bạn mới vui, các bạn ôm lấy nó, sống với nó. Tất nhiên các bạn biết sống với thượng đế. Chuyện tu hành vô cùng siêu diệu. Chúng ta phải cố gắng hành nữa. Tự tu tự tiến, thức tâm, pha mê giải trực, để đóng góp cho cộng đồng cả không vũ trụ đang lưu linh hiện đại. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.